Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 6 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Putin ủng hộ một đề nghị của Mỹ về Syria. Hãng Boeing của Mỹ sẽ bán cho Iran 100 chiếc máy bay. Rome có thể có nữ thị trưởng đầu tiên.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Henry Ridgewell tường trình về việc bạo động bóng đá Nga gây lo ngại trước World Cup 2018 khi Nga là nước chủ nhà. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông đồng ý với một đề nghị của Mỹ quy tụ đại diện các bên đối lập trong chính phủ Syria, nhưng bác bỏ ý kiến đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Trong cuộc phỏng vấn về nhiều vấn đề với ký giả Farid Zakaria của đài truyền hình CNN tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở St. Petersburg hôm thứ Sáu, ông Putin nói rằng cách duy nhất để bảo đảm dân chủ cho Syria là phải có một hiến pháp mới và các cuộc bầu cử mới ở tất cả các cấp trong chính phủ dựa vào hiến pháp mới đó. Ông Putin tránh một câu hỏi của ký giả Zakaria về việc ông Assad tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ Syria, nhưng ông nói rằng thương thuyết cần được thực hiện với tất cả các bên liên quan, kể cả Mỹ, bên mà ông gọi là đối tác. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama nói rằng họ muốn ông Bashar al-Assad phải ngưng chức ngay tức khắc, nhưng Tổng thống Putin gọi đó là một mục tiêu không thể đạt được. Và ông nói đó không phải là cách thức để mang lại thay đổi cho Syria. Ông Putin cũng bình luận về cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông nói rằng ông sẽ làm việc với bất cứ ứng cử viên nào mà cử tri bầu chọn. Nhưng ông cũng lặp lại phát biểu trước đây của ông là ông nghĩ ứng cử viên của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, là một người tài. Ông Putin nói ông cảm ơn việc ông Trump hứa sẽ khôi phục đầy đủ các mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, và rằng ông sẽ hoan nghênh những thay đổi đó. Khi được hỏi về ứng cử viên bên đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, ông Putin một lần nữa tránh đưa ra những bình luận trực tiếp và nói rằng ông đã từng có nhiều dịp làm việc trực tiếp với bà Clinton. Giới hữu trách hàng không Iran hôm nay cho hay hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ vừa ký một thỏa thuận bán cho Iran 100 chiếc máy bay chở khách. Đây là một trong ba thỏa thuận riêng biệt mà Iran ký với các nhà sản xuất máy bay Tây Phương để mua tổng cộng khoảng 200 chiếc máy bay, kể từ khi Washington bỏ lệnh chế tài kinh tế đối với Tehran hồi tháng Giêng năm nay. Ông Ali Abizadeh, lãnh đạo cơ quan hàng không Iran, nói, nước chúng tôi có 250 máy bay. 230 chiếc cần phải thay thế. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng không có thời gian cụ thể cho việc giao các máy bay mới đặt này. Ông Abizadeh cho biết hầu hết máy bay của Iran ở trong tình trạng không được bảo dưỡng đúng yêu cầu và đang rất cần phải thay mới. Nhưng hãng Boeing vẫn chờ sự cho phép sau cùng của Bộ Tài chánh. Hợp đồng mua máy bay ký với hãng Boeing này trị giá khoảng 17 tỷ đô la và nếu được thực hiện sẽ là lần đầu tiên Iran mua máy bay của Boeing kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Hồi tháng Giêng, Iran ký một thỏa thuận sơ khởi mua 118 máy bay của hãng Airbus của châu Âu. Tuy nhiên, hợp đồng đó cũng phải chờ sự cho phép của Bộ Tài chánh Mỹ. Airbus cũng cần được phía chính phủ Mỹ cho phép là vì hơn 10% chất liệu và phụ tùng để chế tạo máy bay Airbus có xuất xứ từ Mỹ. Rome có lẽ đã bầu chọn nữ thị trưởng đầu tiên trong cuộc bầu cử chung quyết hôm Chủ nhật ở Italia. Luật sư Virginia Raggi, 37 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 1 cách nay 2 tuần, giành được 35% phiếu bầu so với đối thủ của bà là ông Roberto Giacchetti, được 24% phiếu bầu. Ông Giacchetti thuộc đảng lãnh đạo Liên minh cầm quyền Italia. Bà Raggi đại diện cho phong trào 5 sao, gọi tắt là M5S, được công chúng ủng hộ, được nghệ sĩ hài Pepe Grillo thành lập cách nay 7 năm. Baraghi vận động bầu cử với chủ đề là chấm dứt tham nhũng tại thủ đô Italia và thay đổi các dịch vụ công cộng tồi tệ trên khắp Rome. Đảng M5S đã trở thành đảng đối lập hàng đầu chống liên minh đương quyền của Thủ tướng Matteo Renzi và đảng Dân Chủ Trung Tả của ông. Rome là một trong hơn 100 thành phố và thị trấn trên khắp Italia tổ chức bầu cử chung quyết hôm nay, đại diện cho khoảng hơn 1/4 dân số cả nước. Mấy vạn người Nhật trên đảo Okinawa đã xuống đường biểu tình đòi quân đội Mỹ đóng cửa các căn cứ quân sự, tiếp theo sau nhiều vụ nổi cộm xảy ra gây chấn động dư luận liên quan đến các nhân viên tại các căn cứ ở đây. Những người phản đối trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật muốn kế hoạch di chuyển một căn cứ quân sự của Mỹ từ một chỗ trên đảo Okinawa sang một chỗ khác phải được bãi bỏ hoàn toàn. Việc không chấp thuận các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo này đã hun đúc nhiều năm qua. Hải quân Mỹ hồi đầu tháng này cho hay họ cấm nhân viên của họ ở Nhật dùng chất cồn và hạn chế các hoạt động bên ngoài căn cứ quân sự. Sau vụ một thủy thủ ở Okinawa bị bắt vì bị nghi là lái xe khi say rượu, trung sĩ Aimi Mejia bị bắt khi lái xe sai tuyến trên một sao lộ và tung vào hai chiếc xe khác làm hai người bị thương nhẹ. Sau vụ lái xe khi say rượu, quân nhân hải quân Mỹ trên cả nước Nhật bị cấm uống chất cồn hoàn toàn. Hải quân Mỹ trước đó đã ra lệnh giới nghiêm lúc nửa đêm và cấm dùng chất cồn bên ngoài căn cứ sau vụ một cựu binh sĩ thuộc quân lục chiến Mỹ làm việc cho một căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản bị bắt hồi tháng trước liên quan đến vụ một phụ nữ Nhật mất tích mà cảnh sát tin là đã bị hãm hiếp và sát hại. Kế hoạch ban đầu dời căn cứ quân sự của Mỹ có từ năm 1996 khi hai nước đồng ý đóng cửa căn cứ không quân Futenma ở một khu vực thành thị sau vụ một bé gái 12 tuổi người Nhật bị ba quân nhân Mỹ hãm hiếp. Vụ đó đã dẫn tới những cuộc biểu tình lớn và kế hoạch di chuyển căn cứ bị đình lại vì cư dân ở nơi có ít người ở hơn, được dự trù là địa điểm dời căn cứ đến đã biểu tình phản đối tiếng ồn, ô nhiễm và tội phạm. Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong khu vực đã giảm sút một phần là do ông ủng hộ kế hoạch di chuyển địa điểm cho căn cứ quân sự của Mỹ thay vì triệt thoái toàn bộ quân nhân Mỹ trên đảo như kêu gọi của thống đốc đảo này. Okinawa là nơi diễn ra những cuộc chiến đẫm máu nhất giữa Mỹ và Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai và sau đó Mỹ đã chiếm đóng nơi đây 27 năm. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Đảng Barisan Nasional hay còn gọi là BN đương quyền ở Malaysia giành chiến thắng ở hai cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ. Các chiến thắng này củng cố quyền lực của Thủ tướng Najib Razak bất chấp những cáo buộc tham nhũng đang diễn ra. Ủy ban bầu cử nói rằng đảng BN đã giành được các ghế quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu đa số lớn hơn trong cuộc bầu cử liên bang hồi năm 2013. Các nhà phân tích chính trị nói rằng ông Najib dường như có thể sẽ yêu cầu tổ chức bầu cử sớm sau các chiến thắng áp đảo này. Ông Najib nói trong một thông báo rằng cựu thủ tướng Mahathir Mohamad trước đó đã biến cuộc bầu cử thành cuộc trưng cầu dân ý và lãnh đạo của ông. Đảng BN giành được các ghế đại diện của các cộng đồng Sungai Besar và Kuala Kangsar ở miền duyên hải miền Tây của Malaysia. Cuộc bầu cử này để điền khuyết ghế của các đại biểu bị thiệt mạng trong tai nạn máy bay trực thăng hồi tháng trước. Ông Najib đang bị chất vấn về nguồn gốc của khoản tiền 700 triệu đô la cuối cùng đã nằm trong tài khoản ngân hàng cá nhân của ông do các công ty có liên hệ với quỹ OneMDB do ông Najib thành lập trước đó 6 năm chuyển vào. Ông Najib liên tục khẳng định không làm gì sai trái và Tổng trưởng lý Malaysia nói rằng số tiền đó là những khoản tặng cá nhân của Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Nhưng vụ ồn ào này đã dẫn đến các cuộc điều tra tại 10 nước, trong đó có Malaysia, Anh Quốc, Mỹ và Thụy Sĩ liên quan đến các cáo buộc và những khoản quyên tặng chính trị, các công bố không chính xác và có thể là các hoạt động biển thủ và rửa tiền. Lũ lụt và đất chùi ở trung bộ Java, Indonesia đã làm ít nhất 24 người thiệt mạng và 26 người mất tích. Mưa lớn gây ảnh hưởng hàng ngàn nhà cửa, nhiều nhà cửa bị ngập trong nước lụt. Mưa lớn cũng gây ra đất chùi, chôn lấp người, xe cộ và nhà cửa. Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân ở Java, vùng đất liền ở miền cực nam của Indonesia, nơi có thủ đô Jakarta. Lũ lụt và đất chùi thường xuyên xảy ra ở Indonesia. Ngày của cha năm nay tại Mỹ đến sau đúng một tuần lễ ngày xảy ra vụ thảm sát tại một hộp đêm của người đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida, làm 49 người thiệt mạng và 53 người bị thương. Tổng thống Barack Obama trong bài diễn văn hàng tuần nói rằng, nhân ngày tôn vinh cha, ông suy nghĩ thật nhiều về trách nhiệm của chúng ta đối với nhau. Ông đưa ra một lời khuyên đơn giản rằng đừng bao giờ quên có biết bao nhiêu điều tốt chúng ta có thể đạt được đơn giản bằng sự yêu thương nhau. Cái chết của những người thân yêu đã đặt ra ngày của cha đầu tiên, đó là ngày 5 tháng 7 năm 1908, khi một nhà thờ ở bang West Virginia cử hành lễ tưởng nhớ 362 công nhân tử nạn trước đó một năm trong các vụ nổ hầm mỏ. Năm sau đó, một phụ nữ ở Spokane, bang Washington, người được nuôi dưỡng bởi người cha mất vợ, đã lập ra ngày dành cho bên nam giống như là ngày của mẹ. Bà đã thành công, và Washington là bang đầu tiên mừng ngày của cha trên toàn bang lần đầu tiên. Trong hai thập niên 1920 và 1930, có một xu hướng gộp chung ngày của cha và ngày của mẹ vào thành một ngày lễ chung, ngày của cha mẹ. Tuy nhiên, khi chiến tranh thế giới thứ hai khởi sự, nhiều người vận động kêu gọi công chúng đánh dấu ngày của cha riêng để vinh danh các binh sĩ phục vụ cho đất nước. Họ đã thành công và đến cuối cuộc chiến, ngày của cha trở thành một ngày lễ trên toàn quốc. Năm 1972, Tổng thống Richard Nixon công nhận ngày của cha là quốc lễ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, lại xảy ra thêm những vụ ẩu đả giữa các cổ động viên bóng đá Nga và Anh tại thành phố Lille thuộc miền Bắc nước Pháp tại giải vô địch bóng đá châu Âu 2016. Các nhà tổ chức châu Âu đã đe dọa trục xuất Nga khỏi giải vô địch kéo dài một tháng này. Theo tường trình của thông tín viên Henry Ridgewell, các lo ngại ngày càng tăng trước giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018 được tổ chức tại Nga, với những bằng chứng cho thấy có sự liên hệ giữa những cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt và những tổ chức chính trị cực hữu. Một máy quay phim được cài vào dây nịt ghi lại cảnh tượng những tay côn đồ bóng đá Nga hoành hành trên đường phố Marseille trong tuần trước. Một người ủng hộ đội Anh ngã trên mặt đường và bị đá vào người liên tục, những người khác bị rượt đuổi và tấn công. Nhà hình sự học Alberto Testa thuộc trường đại học West London nói video này nằm trong khuôn khổ tuyên truyền của những côn đồ bóng đá.
Nga gặp một vấn đề lớn về những côn đồ tân Đức Quốc xã, do đó đây không phải là một hiện tượng mới. Nhưng giải vô địch bóng đá châu Âu là một sân khấu toàn hảo để những người này được biết đến, vì cũng có một nét của bệnh tự mãn trong đó.
Các cổ động viên theo chủ nghĩa dân tộc quá khích Nga nghĩ rằng họ đang chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh địa chính trị của Điện Kremlin thu nhỏ, giáo sư Alberto Testa nói tiếp.
Một số người trong bọn họ đã từng ở trong quân đội. Họ thành thạo trong môn quyền Anh và võ tự vệ, và họ lập kế hoạch rất cẩn thận và chi tiết về bạo động của họ.
Họ lại còn được sự ủng hộ của một số giới chức chính phủ. Nhà lập pháp đồng thời là một thành viên trong ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Nga, ông Igor Lebedev, viết trên Twitter sau những vụ ẩu đả tại Marseille như sau. Giỏi lắm các bạn, cứ tiếp tục. Nhưng sau đó ông phủ nhận là xúi giục bạo động và đổ lỗi cho cảnh sát Pháp.
Cảnh sát Pháp hoàn toàn không có khả năng chuẩn bị và tổ chức một sự kiện thể thao lớn như giải vô địch bóng đá châu Âu.
Tại Nga cũng có một số người ủng hộ các cổ động viên Nga. Cô Olga Bukhinova, một sinh viên, nói.
Những người này là những người yêu nước, họ bảo vệ danh dự của họ.
Một sinh viên khác là cô Anna Potashnikova phát biểu.
Tôi nghĩ trừng phạt phía Nga là không công bằng vì các cổ động viên Anh gây hấn trước.
Các nhà phân tích nói trên toàn châu Âu, những nhóm cổ động viên bạo động trở thành ngày càng có tổ chức. Nhiều người có liên hệ chặt chẽ đến những tổ chức chính trị cực hữu như phong trào chống Hồi giáo Pediga, giáo sư Alberto Testa cho biết.
This originated in Germany from actually neo-Nazi hooligans.
Phong trào này phát sinh từ nước Đức với những côn đồ Tân Đức Quốc xã có tên là New Hunters. Nhưng họ cũng có chi nhánh tại Anh được gọi là Prediga UK do một cựu côn đồ bóng đá lãnh đạo.
Nga sẽ tổ chức giải bóng đá vô địch thế giới vào năm 2018. Những hành động của các cổ động viên bóng đá Nga tại Pháp gây nên những lo ngại về an ninh. Giáo sư Alberto Testa nói tiếp.
At the World Cup, there will be dangers by this group and by all.
Tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup, nhóm này sẽ gây ra những nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng cũng có một số những nguy hiểm về phía các cổ động viên Anh.
Giáo sư Testa lo ngại là những vụ cấu kết nhiều hơn nữa giữa các lực lượng chính trị cực hữu và những côn đồ bóng đá được tổ chức chặt chẽ, không những tấn công các đối thủ mà còn nhắm vào phe đối lập chính trị và những sắc dân thiểu số.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 48 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are once in a while and a workaholic.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là once in a while và a workaholic.
The coffee shop is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter and talking voices fill the air. Everyone seems to delight in this relaxing atmosphere. Mylan and Mike enjoy it for sure. They seldom come to this place, but when they're here, they often see their friends and relish the conversation with them.
Quán cà phê hôm nay đông bất thường. Giới trẻ tuổi ngồi hết ghế trong tiệm. Tiếng cười, tiếng nói vang khắp nơi. Ai cũng vui thích khung cảnh thoải mái này. Chắc chắn Mai Lan và Mike cũng vậy. Họ ít khi tới đây, nhưng khi ở đây thì họ gặp các bạn và chuyện trò rất vui.
It's good to see happy people around us, Mai Lan.
Mike nói, thật vui khi thấy mọi người quanh mình vui vẻ, Mai Lan. So true. Everyone's relaxed and seems to be carefree. We deserve moments like this once in a while. Đúng quá. Ai nấy thong thả và có vẻ không lo lắng gì. Chúng mình xứng đáng được hưởng những lúc như thế này, lâu lâu một lần.
Wow, Mylan, you're using a new idiom. Once in a while.
Mike nói, "Ôi chào Mylan, cô dùng từ mới. Once in a while." Yes. I just learned it from a story I read last night. Once, O-N-C-E, in a while, W-H-I-L-E, means sometimes. Đúng đó, tôi vừa học được từ này khi tôi đọc một chuyện tối hôm qua. Once, O-N-C-E, in a while, W-H-I-L-E, có nghĩa là đôi khi.
You just said that once in a while we came to this coffee shop. When was the last time we were here? Do you remember?
Mike nói, cô vừa nói, đôi khi chúng ta tới tiệm cà phê này. Lần chót ta tới đây là hồi nào, cô có nhớ không? Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping. We bought pretty much because there were such good sales. We stopped here to rest, enjoy coffee and my favorite almond cookies. Oh, đó là ngày trước lễ tạ ơn. Mình đi sắm, mua khá nhiều vì có bán son tốt. Mình nghỉ tại đây để uống cà phê và ăn bánh hạnh nhân tôi rất thích.
I remember now. You have such a good memory, my Lan. So, we come here once in a while, not as often as we wish.
Mike nói, tôi nhớ rồi. Cô có trí nhớ tốt quá, Mai Lan. Thỉnh thoảng, ta mới tới đây, không nhiều như ta muốn. Let's come here more often. It's really nice here. We're so busy, but after the exams, we have time to relax. Mình tới đây nhiều hơn nhé. Ở đây dễ thương quá. Chúng mình bận, nhưng sau kỳ thi sẽ có nhiều thì giờ nghỉ ngơi hơn.
Don't forget, we have jobs this summer. You're to be a salesperson at Macy's, aren't you? And I'm going to intern at the bank. We'll be quite busy again.
Mike nói, đừng quên chúng tôi có việc làm mùa hè này. Cô sẽ bán hàng cho tiệm Macy's, đúng không? Còn tôi tập sự ở nhà ngân hàng. Mình lại bận nữa. Yes, I'm so glad I got the job at Macy's. A salesperson's job is not really physically demanding, but I'll have to stand up all the time. I'll have to sit down and relax at break time. Đúng, tôi rất mừng có việc ở hãng Macy's. Công việc của người bán hàng không cần nhiều sức lực, nhưng tôi sẽ phải đứng suốt ngày. Tôi sẽ phải ngồi và nghỉ ngơi trong giờ nghỉ.
That's right. I'll have to work hard at the bank too. Both of us need to get experience in the workforce, and we also need to build up our cash savings.
Mike nói, đúng thế. Tôi cũng sẽ phải làm việc nhiều. Ở nhà ngân hàng, cả hai chúng ta cần kinh nghiệm làm việc. Mình cũng cần để dành thêm tiền nữa. You always think about work. You work so hard at school and then at work. What do you call a person who works very hard? Anh luôn luôn nghĩ đến làm việc. Anh lo việc học ở trường, rồi việc làm. Một người làm việc nhiều quá gọi là gì?
A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.
Mike nói, một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C. That's an interesting word. I've only heard of an alcoholic. Từ này hay nhỉ? Tôi chỉ nghe đến từ alcoholic.
An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc., and often gets drunk. He's addicted to alcoholic drinks.
Mike nói, một alcoholic là một người uống rượu vang, bia, rượu mạnh, vân vân nhiều quá và hay bị say sưa. Hắn là một người nghiện rượu. What a relief you're not an alcoholic. I wouldn't like to see you hanging around with a drink in your hand doing nothing. May quá, anh không phải là người nghiện rượu. Tôi không muốn thấy anh la cà cầm ly rượu trong tay, không làm gì hết.
I wouldn't do that. You know me.
Mike nói, tôi không bao giờ làm thế. Cô biết tôi mà. So you're not an alcoholic, but you're a workaholic. You work all the time. You don't even take time to rest. Vậy anh không phải là một anh nghiện rượu, nhưng anh là anh nghiện làm. Anh làm việc cả ngày, không nghỉ ngơi luôn.
I'm not an alcoholic. I'm not a workaholic either. I really want to work more. I think I'm a bit lazy.
Mike nói, tôi không là người nghiện rượu, nhưng cũng không là người nghiện làm. Tôi còn muốn làm nhiều hơn. Tôi nghĩ tôi hơi lười biếng. Mike, you're as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard to catch up with you. Mike, anh tốt lắm. Anh chăm học, chăm làm. Tôi thấy khó bị kịp với anh.
You sound like I'm your hero. How I wish that were true. In reality, I'm a lazy bum.
Mike nói, cô nói như là tôi là người hùng của cô. Tôi ước gì đó là sự thực. Chính thực ra, tôi là anh đại lãng. Anh lười đại. I'll ask you more about the idiom, a lazy bum, later. For now, let's enjoy this delicious coffee and this fun place. Sau này, tôi sẽ hỏi thêm anh về từ a lazy bum, anh lười. Bây giờ, mình thưởng thức cà phê ngon và nơi vui vẻ này nhé. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Once in a while, có nghĩa là đôi khi, và a workaholic, nghĩa là một người ghiền làm. Hằng Tất và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông đồng ý với một đề nghị của Mỹ quy tụ các đại diện của các bên đối lập trong chính phủ Syria, nhưng bác bỏ ý kiến đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Trong cuộc phỏng vấn về nhiều vấn đề với ký giả Farid Zakaria của đài truyền hình CNN tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở St. Petersburg hôm thứ Sáu, ông Putin nói rằng cách duy nhất để bảo đảm dân chủ cho Syria là phải có một hiến pháp mới và các cuộc bầu cử mới ở tất cả các cấp trong chính phủ dựa vào hiến pháp mới đó. Ông Putin tránh một câu hỏi của ký giả Zakaria về việc ông Assad tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ Syria, nhưng ông nói rằng thương thuyết cần được thực hiện bởi tất cả các bên liên quan, kể cả Mỹ, bên mà ông gọi là đối tác. Giới hữu trách hàng không Iran hôm nay cho hay hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ vừa ký một thỏa thuận bán cho Iran 100 chiếc máy bay chở khách. Đây là một trong ba thỏa thuận riêng biệt mà Iran ký với các nhà sản xuất máy bay Tây Phương để mua tổng cộng khoảng 200 chiếc máy bay kể từ khi Washington bỏ lệnh chế tài kinh tế đối với Tehran hồi tháng Giêng năm nay. Ông Ali Abedzadeh, lãnh đạo cơ quan hàng không Iran, nói nước chúng tôi có 250 máy bay, 230 chiếc cần phải thay thế. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng không có thời gian cụ thể cho việc giao các máy bay mới đặt này. Rome có lẽ đã bầu chọn nữ thị trưởng đầu tiên trong cuộc bầu cử chung quyết hôm Chủ nhật ở Italia. Luật sư Virginia Reggi, 37 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 1 cách nay 2 tuần, giành được khoảng 35% phiếu bầu so với đối thủ của bà là ông Roberto Giacchetti, được 24% phiếu bầu. Ông Giacchetti thuộc đảng lãnh đạo liên minh cầm quyền Italia.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.